This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gọi là chào đến Thục Đoan. Và buổi sáng ngày hôm nay thì trước khi đi vào những bản tin về kinh tế thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã lên 27 điểm, mức hiện tại là 14.554 điểm. Nasdaq thì lên 2 điểm, mức hiện tại là 3.259 điểm. Thì nốt 10 năm thì 1.84%, SP500 thì lên 2 điểm, mức hiện tại là 1.564 điểm. Và hai con số mà hiện tại đang đi xuống đó là vàng và dầu thô. Vàng thì xuống 9 đồng 40 xu cho buổi sáng ngày hôm nay, một ao vàng là 1.596 đồng 80 xu. Dầu thô thì giảm rất là nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay. Và hiện tại bây giờ thùng dầu thô còn rất là cao, 96 đồng 52 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và bản tin kế tiếp thì với lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.67% và tuần rồi là 3.65%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.90% và tuần rồi là 3.85%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 27 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 20.920 đồng và bán ra là 20.965 đồng. Vàng thì mua vào là 43.750.000 đồng cho một lượng và bán ra là 43.900.000 đồng cho một lượng. Và bản tin Hoa Kỳ đầu tiên thì buổi sáng ngày hôm nay, bản tin cũng khá vui cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái GDP. GDP là nói viết tắt của chữ Gross Domestic Product, tức là tổng sản phẩm của nội địa hay là quốc nội. Và chúng ta biết là đây là cái giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong cái phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong thời kỳ nhất định. Và hiện tại bây giờ đang nói về Hoa Kỳ. Cái GDP nó đã tăng lên. Theo như cái thống kê vừa mới đưa ra thì chúng thấy rằng tổng nội địa của quốc nội đã gia tăng lên, và họ đã thầm cảm ơn về những cái strong, từ những cái activity, tức là những cái sinh hoạt khá mạnh mẽ, những cái gọi là về mặt hàng khá mạnh mẽ, và hiện tại bây giờ những thời gian qua và ngay hiện tại bây giờ đã rất là thu hút. Thứ nhất là những cái ngôi nhà building, gọi là residential building. Nói chung là những cái nhà mà hiện tại chúng ta biết là những cái nhà cửa đang xây ra, invest, cũng là những cái nhà về non-residential, tức là những cái nhà mà về cho mướn, rồi những cái nhà về building, về họ xây ra để cho mướn thuê, về văn phòng, v.v. Nó tăng đến 16.7%. Và chúng ta tưởng tượng khi mà cái một cái nhà mà được xây ra đó, phải có gỗ, và gỗ phải có người cắt, rồi người làm đinh, người làm ốc, người làm vít, tất cả một cái nhà mà xây lên nó cả hàng trăm, hàng ngàn cái mặt hàng. Và khi mà nhiều nhà xây lại, tức là nhiều mặt hàng khác được sản xuất ra, tức là cái GDP nó đang gia tăng lên. Và đồng thời chúng ta biết rằng mặc dầu cái GDP nó tăng lên, nó có giống chiều hướng tăng lên, nhưng mà khiêm nhường. Cái lớn vấn đề như thế này, chúng ta biết rằng hai cái tức là đầu tháng vừa qua cho đến đầu tháng 1 cho đến cuối tháng 3 này đó, thì có hai cái chuyện xảy ra mà làm cho cái sự tiêu xài của người dân nó bị khựng lại. Thứ nhất là về cái fiscal cliff. Chúng ta biết là fiscal cliff là cái bờ vực có là tài chánh, thì nó đã vừa rồi thì làm người dân đã không dám tiêu xài. Và cái kế đây mới nhất đây là ngày 1 tháng 3, tức là cái cắt giảm ngân sách của liên bang, tức là về quốc chính phủ, quốc phòng, và không phải là về quốc phòng, và đã làm cho người dân chùng bước lại tiêu xài. Nhưng mà qua ngày hôm nay chúng thấy là từ ngày 1 tháng 3 cho đến nay thì mọi sự hầu như nó đã rất là êm xuôi, khi mà chính phủ ra cái quyết định cắt giảm về ngân sách, không ảnh hưởng nhiều trên cái kinh tế của Hoa Kỳ. Vì thế bắt đầu GDP nó đã chiều hướng gia tăng trở lại. Chúng thấy rằng mỗi lần mà nó khựng lên chút xíu thì đây là gia tăng tốc lên. Và chúng biết hiện tại bây giờ những cái mà tăng nhất về cái GDP của Hoa Kỳ là strong về cái housing, tức là về nhà cửa nó recovery, tức là đang có chiều hướng trở lại bình thường. Thứ hai nữa là về hiring, tức là về mướn những cái business nhỏ cũng như lớn đang bắt đầu mướn người. Và cái thứ ba là cái lượng xe bán ở Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể. Và cái cuối cùng là nó gồm luôn bốn cái vừa rồi thì mới nói, tức là về housing, về business hiring, về xe và về credit card mượn tiền. Nhưng mà cái đó là gom chung lại là consumer spending, tức là người dân có chiều hướng tiêu xài gia tăng lên trở lại. Và cho thấy rằng cả nation, tức là cả một quốc gia này hiện tại bây giờ cái first quarter vừa rồi đó, tức là đầu năm tháng 1 năm 2013, tính đến ngày hôm nay nó đã tăng lên được 2.0%. Và theo như cái con số mà chúng thấy được là cái quý 1 của năm 2011 nó tăng lên 0.1%. Và cái quý 2, 2011 nó tăng lên 2.5%. Và trải dài và cái tăng cao nhất là quý 4 của năm 2011 tăng đến 4.1%. Và nó chuyển qua từ từ những cái mức kế tới là 2%, 1.3%. Và quý 3 năm 2012 nó tăng 3.1%. Nhưng mà trở lại cái quý 4 của năm 2012 nó chỉ xuống lại 0.4%. Và hiện tại bây giờ cái mức đã tăng lên trở lại. Và chúng thấy rằng cái đà GDP nó có chiều hướng gia tăng và giống như cái roller coaster lên xuống qua những cái giai đoạn mà về cắt giảm ngân sách, về fiscal cliff v.v. Thì bây giờ thì nó lại ngược lại, bây giờ bắt đầu có chiều hướng gia tăng khi mà chưa có một cái biến cố nào xảy ra hết. Hy vọng là như vậy. Và một bản tin kế tiếp, bản tin sáng hôm nay thì mới có được, tức là cái con số thất nghiệp nó có chiều hướng gia tăng trở lại. Cái ngày trung tuần của tháng 3, tức là khoảng 23 tháng 3, thì có đến 357.000 người bắt đầu fill lại cái đơn thất nghiệp, nộp đơn thất nghiệp. Và theo như Bộ Lao động đưa ra ngày sáng hôm nay, đã tăng lên đến 16.000 người so với tuần vừa rồi là 341.000 người mà thôi. Thấy rằng con số này có chiều hướng bắt đầu gia tăng trở lại. Thật sự đây là số không có tốt. Theo như các nhà analyst, tức là những người mà về phân tích gia về kinh tế đó, cái số người mà phải nói là tốt đẹp mà có thể cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ là khoảng 335.000 người cho mỗi tuần thôi, thì nó ok giữ cho cái mức độ kinh tế Hoa Kỳ tốt đẹp. Và theo như cái con số mà vừa đưa ra ngày hôm nay đó, buổi sáng ngày hôm nay, thì người ta dùng cái từ là disappointing, tức là họ thất vọng về những con số này. Theo cho thấy rằng con số mà cao nhất là lên 660.000 người trong thời kỳ mà khủng hoảng về kinh tế. Và đây hiện tại bây giờ tổng con số người hiện tại thì đang nhận cái tiền thất nghiệp, đang filling for cái second week, tức là cái tuần lễ thứ hai hưởng tiền thất nghiệp, lên đến 3 triệu người. Và cho thấy rằng cái chiều hướng nếu mà tăng con số 16.000 người cho mỗi tuần mà tăng lên như vậy đó, thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ trở lại cái thời kỳ suy thoái. Nhưng mà người ta hy vọng rằng nó sẽ không đi vào cái mức gọi là cái vết xe trượt này. Và cho đến ngày hôm nay, Bộ Lao động vẫn đưa ra con số thất nghiệp chỉ số toàn quốc là 7.7%, và con số này là con số thấp nhất từ kể đầu năm 2008 cho đến nay. Và một bản tin đầu tiên, thì bản tin khá thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta biết rằng trong cái thời kỳ suy thoái đó, thì rất là nhiều cái building bị bỏ hoang, nó gọi là abandoned warehouse. Những cái building này đã bị bỏ hoang trên toàn nước Hoa Kỳ, không kể bất cứ nơi nào hết, và nhiều nhất là ở California, và đứng thứ nhì của chúng ta là ở Texas. Và chúng tôi biết là ở ngay Midwest cũng vậy, thành những thành phố ở đây như Chicago, Milwaukee, những thành phố này cũng có rất là nhiều cái building bị bỏ trống sau khi mà, chẳng hạn như là về cái telecom, rồi những building khác nữa làm về dịch vụ viễn thông v.v. đã bị đóng cửa và bỏ trống rất là nhiều. Những cái warehouse này lớn kinh khủng. Và trong thời gian bỏ trống như thế vậy thì người ta không biết làm gì. Nhưng mà mới đây nhất, người ta đã trồng cây trong nhà, tức là gọi là indoor green inside, tức là họ trồng những cái cây ăn trái, những cái cây rau xà lách, rồi nào là đậu, họ trồng, dùng cái từ là mega farm, tức là một cái chúng ta tưởng tượng một cái building khoảng mấy chục ngàn square feet, nơi nào cũng trồng cây. Họ thiết kế một cái gọi là một cái dàn để trồng cây trên cao và hệ thống tưới nước, và họ làm trong, chúng ta biết rằng ở trong building nó không có ánh nắng mặt trời, nhưng mà họ đã thiết kế nó gọi là một cái dàn đèn nhân tạo, nó gọi là artificial light, và những cái đèn này nó cháy ngày đêm và làm cho cái cây nó mau phát triển vô cùng. Và hiện tại bây giờ đây là gọi là cái thị trường rất nóng bỏng trên toàn nước Hoa Kỳ, và hai cái tiểu bang đầu tiên mà đang hiện tại dẫn đầu về trồng cây trong nhà đó, Chicago, Milwaukee. Rồi tôi biết rằng hiện tại bây giờ họ thu nhập rất là khá. Họ trồng đậu nành, họ trồng bắp, rồi họ trồng rau xanh, tất cả những thứ này rất là mau thu hoạch. Và họ cho biết rằng cái số thời lợi nhuận rất là lớn. Và chúng tôi biết rằng từ từ nhiều nơi trên nước Mỹ, những building này bỏ trống, họ turn lại thành những cái gọi là vườn trong nhà. Đơn giản như thế này, chúng ta tưởng tượng nếu mà mùa đông đó thì những cái cây ăn những cái cây mà xà lách như thế này, rau quả như thế này nó không có trồng được bên ngoài, và cái lượng về rau quả chúng ta thấy là đi chợ bằng cái mùa đông nó mắc lắm, vì người ta không có trồng được, người ta phải dùng cái greenhouse để trồng trong nhà hay là trồng trong những cái lều bằng bằng kính. Thì cái số tiền mà để chi phí cho này rất là cao. Nhưng mà bây giờ thì họ lại ra một cái sáng kiến mới là những cái building bỏ trống, họ sẽ trồng cây như thế này và thu nhập rất là cao. Và trong những ngày tháng tới đây, chắc chắn những cái dịch vụ này, như những cái gọi là cái kỹ thuật như thế này sẽ bắt đầu phát triển, và đặc biệt trong cái thành phố Dallas cũng như cái tiểu bang Texas chúng ta cũng có rất nhiều building bỏ trống, thưa quý vị. Và đây là một cái chiều hướng mới để mà giúp cho những cái building này nó không còn vacant nữa. Ngược lại, những người chủ mà làm chủ những building bỏ trống như thế này á, bây giờ họ lại cho mướn, họ cho mướn không phải là để cho những cái văn phòng mở, nhưng mà cho mướn để cho những người nông dân họ bắt đầu trồng cây trong nhà. Và đây là một cái sáng kiến rất là tốt đẹp, và hy vọng rằng nếu sáng kiến này bùng nổ thì mùa đông chúng ta không phải cần mua rau quả tăng gấp đôi đó, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin cho thấy rằng chúng ta biết là mọi người dân, đặc biệt Việt Nam chúng ta cũng biết về cái thương hiệu mà đồ gọi là đồ nội y nổi tiếng thế giới là Victoria's Secret. Họ đã bị tai tiếng trong cái quảng cáo vừa rồi, rất là tai tiếng, và hiện tại bây giờ họ cũng đang rất là nhức đầu, vì sau khi 16 giây trên YouTube video đã quảng cáo về cái nội y màu hồng, tức là Le Pink. Nhưng mà cái điều quảng cáo nội y, chúng ta biết rằng trên Hoa Kỳ đó, cả nước thế giới thì thấy là nó bình thường mà thôi, quảng cáo nội y cũng chẳng có gì là expose, tức là lõa lồ. Nhưng mà cái điều đã đáng nói đây là những cái câu mà họ rao lên đã làm cho những người bậc cha mẹ mà có những đứa con tuổi teen, tuổi 15, 16, 17, 18, họ rất là phẫn nộ. Chẳng hạn như câu là feeling lucky, làm ơn gọi tôi cảm thấy may mắn quá, tôi đang getting wild, tức là đang hoang dại, vân vân. Thì làm những cái câu này giống như gọi mời những cái gì đó, mà họ làm cho những cái bậc cha mẹ này họ nóng giận. Và hiện tại bây giờ tất cả nơi nào mà có Victoria's Secret bán hàng thì nó sẽ có một số người đến đó để mà gọi là phản đối. Hiện tại bây giờ họ có đến khoảng 4.000 người, 4.000 về cặp cha mẹ đã bắt đầu sign up để mà phản đối về cái quảng cáo của Victoria's Secret. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta làm business mà quảng cáo không có một cái gì đó mà nó cảm thấy nó khiếm nhã chút xíu là sẽ có bị một cái làn sóng cha mẹ phản đối, hoặc là người dân phản đối. Và hiện tại bây giờ cái hãng về đồ nội y Victoria's Secret rất là nhức đầu về cái dịch vụ quảng cáo vừa rồi. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cho thấy rằng nó cũng rất là hấp dẫn, nhưng mà không biết khi nào mới thực thi được. Chúng ta biết rằng trong cái tuần tháng này thì trong cái vòng tháng 3 này đã không biết ngày nào, chỉ còn một tuần nữa thôi, thì Tổng thống Barack Obama của chúng ta đã gửi ra một cái thông điệp, một cái proposal, tức là một cái kiến nghị 2 tỷ Mỹ Kim để mà sửa toàn bộ những cái thiết kế của những cái xe nhỏ, sedan cũng như xe truck, những cái xe chạy dầu hay là xăng, về một cái idea, tức là một cái sáng kiến như thế nào để mà giảm nhiên liệu càng sớm càng nhiều càng tốt. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ các hãng xe ở Hoa Kỳ cũng như là các nước trên thế giới, cộng xe Nhật, xe Đức, xe Ý, vân vân, họ cũng đang tập trung vào vấn đề này. Nếu mà Hoa Kỳ họ giảm thì ở nước ngoài cũng phải giảm, vì thế cái lượng xe họ mới bán được trong Hoa Kỳ. Thì Tổng thống Barack Obama khuyến khích rằng nên làm xe chạy bằng điện, hoặc là hybrid, nửa điện nửa xăng, hoặc là biofuels, rồi chạy bằng bình ắc quy, rồi chạy bằng solar, tức là về năng lượng mặt trời, và bất cứ thứ gì không cần thiết, phải làm sao mà cho cái xe này chạy ít xăng thì càng tốt. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ có khoảng 95% những cái xe mới ra đó, họ đang tập trung vào những cái gọi là nhiên liệu về fuel cell, rồi solar, rồi biofuels, rồi hybrid, rồi về điện, về năng lượng mặt trời, vân vân. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang ra một cái loại xe nó gọi là chạy tự động và bán tự động, có nghĩa là người lái không cần điều chỉnh, hoặc là người lái chỉ cần điều chỉnh rất là hạn hẹp, tức là gọi là không cần điều chỉnh nhiều, cái xe tự động nó chạy và tự động nó né tránh những cái chướng ngại vật. Cho biết chiếc xe này nó rất là nhẹ ký, là lightweight. Lý do đơn giản như thế này, cái xe nó nhẹ ký, khi mình impact nó đụng vào đó thì nó đụng nhẹ thôi, thì cái xe người ta dùng là nó dễ lách, dễ lẹn lách qua né tránh những chướng ngại vật trước mặt. Và họ đang làm những chiếc xe này, phải nói rằng nó rất là ít tốn nhiên liệu, rất là tốt, nhưng mà không biết bao giờ họ mới khả thi được. Bây giờ vẫn còn đang nằm trong cái lúc mà họ đang testing, tức là đang chạy thử. Và những xe này đa số chạy bằng bình ắc quy, và hy vọng rằng bước qua đầu năm 2014, chúng ta sẽ thấy những chiếc xe này lăn tăn chạy trên đường. Và chúng ta cũng hy vọng rằng khi mà những xe ra thì làm cho cái túi tiền chúng ta để đổ xăng nó giảm bớt rất là nhiều, thưa quý vị. Và chúng tôi xin gửi bản tin ngắn gọn tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, tức là hiện tại bây giờ Liên bang Hoa Kỳ đang chuẩn bị vào khoảng tháng 4, trung tuần tháng 4, họ sẽ gửi những cái lá thư ra để mà, đây là họ dùng cái từ là invest cho những người mà có thu nhập cao hoặc là thu nhập thấp. Họ sẽ làm một cái thống kê trên 13.000 hộ khẩu để mà xem lại cái đời sống của người dân Hoa Kỳ đang như thế nào. Họ muốn xem lại cái average người giàu là hiện tại bây giờ mức thu nhập là bao nhiêu cao nhất, cái tiền họ đang có được, và người trung lưu là bao nhiêu, và người nghèo nhất là bao nhiêu. Họ muốn thu nhập lại ba cái level của những người dân ở Hoa Kỳ về cái tài chính để họ đưa ra vào cái thống kê tới đây. Và chúng ta biết là trung tuần tháng 4, mid April, họ sẽ gửi ra randomly, tức là họ sẽ gửi ra khoảng, tức là không có, họ sẽ lựa ra vòng vòng khoảng 127 thành phố lớn ở Hoa Kỳ, và con số này lên đến 13.000 cái lá thư sẽ được gửi ra. Chứ tưởng tượng, thí dụ mà trước đây á, người giàu là nằm trung lưu là phải có trong tất cả account, bank account tiền của họ khoảng 100.000, và người trung lưu là khoảng 58.000, và người nghèo là khoảng từ 35.000 trở xuống. Thì bây giờ họ, đây là con số đã cũ rồi, nhiều năm về trước, thì bây giờ họ muốn làm lại một lần nữa, và khoảng cứ 3 năm họ sẽ làm cái việc này một lần. Và khi quý vị người Việt Nam chúng ta nhận lá thư này, thì chúng ta cứ fill out một cách cẩn thận, để mà Hoa Kỳ họ sẽ làm một cái thống kê trở lại, coi cái mức độ người dân giàu, nghèo là hiện tại bây giờ nằm ở mức độ nào, được thưa quý vị. Và giờ này xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin Kinh tế Tài chánh sáng ngày hôm nay. Và xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, anh Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.